Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tâm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cao như con cò già heo hắt bên sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng như cỗ xe vua mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi. Duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Sửu, tức là ngày 7 Tây, tháng 11 năm 2009. Chúng ta về Thiền viện Linh Chiếu thực tập tĩnh tu một ngày, và buổi chiều là đến giờ học kinh Pháp Cú. Chúng tôi xin được tiếp tục bản kinh Pháp Cú chúng ta đã học trong suốt thời gian qua. Hôm nay đến phẩm thứ 13, phẩm Thế Gian. Thưa đại chúng, hai chữ Thế Gian đối với ta là gần hay là xa? Mình đang ở đâu? Dạ, chúng ta đang ở Thế Gian. Thì ta học tinh phẩm này để biết rằng thế gian là vậy đó. Quý Phật tử cũng thường nghe chúng ta nói truyền miệng với nhau, đời là vậy đó. Thưa phải không? Chữ đời chính là gì? Là thế gian. Thì trong cái câu nói đời là vậy đó, nó có cái mùi vị hơi chua không? Cái câu nói đó là chua hay là ngọt? Chua. Nếu mà mình không có cái ý niệm mà buồn phiền thì mình không có nói câu đó. Mỗi khi mình nói đời là vậy thì đang là không vui, phải không? Đang có một cái gì đó đau khổ, đổ vỡ. Tại vì sao chúng ta đau khổ, đổ vỡ? Tại vì hồi trước giờ đời là vậy mà ta không biết. Chứ không phải là chúng ta bị gạt, mà là chúng ta không biết nó vậy lâu rồi mà ta tưởng không phải vậy, cho tới khi mà ta thấy ra nó không tốt như ta nghĩ, ta mới buồn và ta mới than thở, không ngờ nó vậy. Thì cái không ngờ đó không phải tại lỗi của đời, mà là sao? Mà tại ta không biết tới, biết chưa tới. Phật đã nói lâu rồi, thế gian là bất toàn, thưa phải không? Thế gian là trược hay là tịnh? Uế trược chứ không phải là thanh tịnh. Phật nói là uế trược. Phật nói uế trược hay thanh tịnh? Uế trược. Thế thì cái chuyện này xưa nay nó là vậy mà ta hiểu lầm thôi. Hôm nay chúng ta học coi Phật nói thế gian sao đây. Biết như vậy, rõ như vậy thì hết lầm. Đơn giản thôi. Hết lầm thì hết khổ. Dễ thôi. Có đâu có phải là quá cái tầm của chúng ta. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa biết về thế gian. Dù là ta đang sống trong thế gian mà có thể nói là ta chưa biết rõ, hoặc là ta biết sai lầm. Phật nói như thế nào? 167. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Tục trần có nghĩa là cõi đời, cõi tục. Như vậy thì Phật biểu chớ tức là ngăn. Tại sao ngăn? Tại vì người đời làm cái việc đó, cho nên người đời khổ. Thành thử ra pháp hạ liệt nè, hạ liệt là pháp thấp, là cái ứng xử thấp, không có cao đẹp. Rồi buông lung nè, phóng túng, chứ không có thu thúc, không có cẩn trọng. Rồi tà kiến, rồi chạy theo tục trần, chính là những cái đặc điểm của người đời. Đã, cái khuynh hướng của người đời là như vậy. Do đó Phật mới nói chớ, tại vì đa số là như vậy. Mà như vậy thành thử ra chuốc cái quả khổ. Mà tại sao người đời lại như vậy? Sao người đời không khác như vậy mà người đời lại hạ liệt, buông lung, tà kiến? Thưa đại chúng, cũng không có khó hiểu. Mình học tới chỗ này rồi mình mới thấy được cái nguyên nhân nào mình tới đây. Rồi bây giờ muốn không ở đây nữa, muốn ra khỏi cái chỗ này thì mình phải tu làm sao? Tại sao mà chúng ta sinh ra đời tự nhiên lớn lên mình đều ưa thích ngũ dục? Đa số là như vậy, chạy theo ngũ dục. Ngũ dục có nghĩa là tài, sắc, danh, thực và thùy. Đó là một cái khuynh hướng chung mà có thể người ta nói tự nhiên, nhưng mà thiệt ra không phải tự nhiên mà nó tương ưng. Tôi từng chia sẻ với đại chúng, nếu mặc cái áo của mình á, thì tự nhiên nó mặc vừa với ai? Nó vừa với mình. Ta cắt đo theo cái cái ni, cái tắc của mình. Thành thử ra cái áo của mình thì mình mặc nó vừa. Và ngược lại, mình may cái áo đó thì cái áo đó phải làm sao với mình? Phải vừa với mình. Thế thì quý vị đang mặc cái áo nào? Quý vị sanh trong cõi này là cõi gì? Cõi dục. Thế thì quý vị cắt cái ni tắc của cõi dục. Cái phước và cái nghiệp chúng ta tương ưng với cõi gì? Cõi dục. Đó là lý do tại sao ta lại tham dục. Tại vì cái ni của mình, nói vậy thì quý vị hiểu rồi. Cái ni là cái thích của mình. Cái thích của mình ở cõi dục, cho nên ta mới vào đâu? Ta mới vào cõi dục. Bây giờ mình nói con đâu có thích, mình đâu có nói chuyện bây giờ. Chuyện này là chuyện hồi nào? Chuyện quá khứ. Mình mê nó, mình đeo đuổi theo nó, đeo đuổi cho tới nhắm mắt mà vẫn còn ráng sao đuổi theo, đằng chụp cho được cái thân đi vào cõi mà mình ưa thích đó. Cho nên là chúng ta sanh ra đời là có một số phiền não cơ bản của chúng sanh cõi dục, một số tham muốn, sân hận, si mê của chúng sanh cõi dục. Nhưng mà phước đức thai là tất cả chúng sanh đều có gì? Đều có Phật tánh, chứ nếu không thì con người mình chẳng ra chi. Thưa quý Phật tử có nhận được điều này không ạ? Nhờ còn một chút xíu, nói một chút xíu chứ nó là toàn bộ chứ không phải chút xíu. Còn cái chủng Phật đây mà mình mới có thể thức tỉnh được, hiểu được là mình lỡ cắt cái áo này nó sao? Cái áo này không được tốt. Thì cắt áo này không tốt thì làm gì? Cắt lại cái áo khác. Quý vị chịu không? Chịu cắt lại áo khác không? Chịu mới ngồi đây, không chịu giờ này đi coi cine. Đang cắt lại cái áo đây. Chúng ta trang nghiêm thanh tịnh trong ba nghiệp, thân, khẩu, ý, trong một ngày hôm nay, ít nhất là trong một ngày hôm nay. Không trang nghiêm được hết ba thì ít nhất cũng trang nghiêm được hai, là thân và khẩu. Còn ý thì tôi không biết. Nhưng mà ở trong một cái điều kiện như thế này, không ít thì nhiều, nó cũng sao đỡ hơn là ở ngoài chợ búa. Thưa có phải không ạ? Cho nên ba cái phần đó chúng ta đang sửa lại. Sửa lại cho nó đẹp, sửa lại cho nó trang nghiêm. Như vậy là chúng ta đang sửa cái gì? Sửa cái áo mà mình đã mặc đây. Thế thì cái thói quen của chúng sanh là chạy theo bên ngoài, ưa mê ngũ dục, mà cái này không phải là cái ngon. Tại mình ưa nó thôi, mình hợp thì mình ưa chứ không phải nó ngon. Nếu nó ngon sao không ăn cho hết, ăn nửa chừng bỏ chạy. Ăn nửa chừng bỏ chạy vô chùa. Quý vị chạy vô đây là quý vị chán cái gì mà vô đây? Chán ngũ dục hay ưa ngũ dục? Chán. Chán có nghĩa là ăn mà nó không sao. Ăn mà nó ớn quá, nó muốn nhổ ra. Ngấy rồi. Nó muốn nhả ra. Thành thử ra ưa mà cuối cùng ăn không thấy ngon. Mà thiệt ra không phải ưa, tại cái nghiệp thấy nó rồi tưởng nó thích hợp với mình. Cái nghiệp của chúng ta nó tương ưng với cái cõi như vậy đó. Tại vì chúng ta lỡ tạo cái nghiệp sinh trong cõi dục giới. Nhưng mà tôi thưa như thế này nè, sinh trong cõi dục giới mà làm được người đó là cũng bảnh lắm, tức là bảnh bao lắm, là phước lắm á. Chứ sanh trong cõi dục giới á, mà không được làm người đó thì mới là tệ. Chẳng hạn làm gì là thua mình? Làm súc sanh, nó cũng trong cõi dục giới, thưa phải không? Mà nó thua mình. Cho nên sanh trong cõi dục, nhưng mà an ủi được cái là chúng ta được làm loài gì? Loài người. Thì trong ngũ thừa Phật giáo đó, loài người cũng được xếp hạng trong đó rồi. Nhân thừa, rồi thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, dạ Bồ Tát thừa. Như vậy nó cũng có nằm ở trong cái phần là thiện lành. Cho nên quý Phật tử mới biết tu tập, mới biết đến chùa nghe kinh học pháp rồi lại về nhà ứng dụng tu nữa. Nói như vậy để cho quý Phật tử đừng có bực bội, tại sao mình cứ phiền não, mình cứ tham lam, mình sân si, mình tu hoài mà nó không tiến. Tiến lắm rồi. Tại vì cái gu nó lỡ vậy rồi. Cái khuynh hướng của chúng ta nó là chạy theo ngũ dục, mà bây giờ không có chạy mà chạy lao đầu đó là quý rồi. Cho nên đừng có dằn vặt mình nữa.
Tỉnh được như vậy là đáng đáng mừng. Đáng mừng nhưng không có nghĩa là đủ rồi, phải tiếp tục sao nữa? Tỉnh nữa, tại vì dù sao thì cái áo này vẫn chưa gì, vẫn chưa an ổn, mặc chưa tốt đâu. Thành thử ra nó phải khổ đây. Đại chúng thấy chúng ta chạy theo ngũ dục và để cuối cùng chúng ta cảm thấy sợ ngũ dục, cho nên quý vị mới tìm lại Tam Bảo, quay đầu trở về cứu hương sau khi mà tha phương cầu thực không có đồ ăn. Chạy theo danh cũng thất bại, chạy theo lợi cũng thất bại, tình cũng thất bại, tiền cũng thất bại. Cho nên chạy theo quá rồi cuối cùng thấy đói rồi mới trở về với ai? Trở về với mình. Trở về với mình hết chạy theo hết đói. Cho nên Phật khuyên là như vậy. Khuyên là bởi vì sao? Bởi vì cái khuynh hướng của chúng sanh trong đó có chúng, có chúng ta. Bây giờ muốn cho ra khỏi những cái phiền não khổ đau này thì xin chớ có làm cái đó. Vì vậy mà chớ cái này thì nó mang cái tính cách phải hơi ráng một chút. Tại vì ta đi ngược lại với cái gì? Đi ngược lại với cái thói quen của ta, đi ngược lại với cái nghiệp của chúng ta, ngược lại với cái khuynh hướng của chúng ta. Cho nên bắt buộc chúng ta phải hơi sao? Hơi cố. Cố đây không phải là cố sức mà cố tỉnh. Cố sức á, thì quý vị tưởng tượng giống như mình chạy đua, mình phải lấy sức mình ra. Còn cái này không chạy đua với ai hết, không có chạy đua, mà cái này là thắng chứ không phải là chạy tới. Tu là thắng hay là lao tới? Thắng. Vì thói quen của chúng ta là lao tới. Bây giờ sửa lại là thắng. Thử quý vị thấy dễ thắng hay khó thắng? Khó thắng, cho nên đức thắng hoài. Thắng. Thắng mà có khi thắng không ăn, cũng tuột bánh. Có khi thắng không đúng cách, thắng một cái rét, cái đó là sao? Đức thắng. Thành thử thắng phải có nghệ thuật, phải biết cách thắng. Đã. Để đến chùa gặp quý thầy cô là để học cách gì? Thắng. Bây giờ nó tuột quá, bây giờ làm sao thắng lại? Nên khi mình tu, mình phải biết cách tu. Mình lơ là quá không được. Lơ là quá thì tuột dốc, là thắng nó không ăn. Nhưng mà mình tu mà mình muốn tu, mình thành liền, thành cái gì? Thành Phật. Mà Phật ở đâu mà thành? Đã. Cho nên mình lại tham vọng nữa, mình lại theo đuổi nữa. Như vậy là mình rốt cuộc là ở trong cái nghiệp tham. Rồi cái mình có khi mình tu mình không có nhận ra được cái ma mị trong tâm thức. Rồi mình lao theo cái công phu nào đó, mình mê theo cái công phu nào đó. Có nhiều người tu thiền mà không biết tu thiền như thế nào, ham tu rồi tu giờ giấc nó không có đúng, công phu không đúng, rồi thấy hiện tượng này, thấy hiện tượng kia, cuối cùng là không có còn tỉnh táo sáng suốt đó, gọi là đức thắng. Ham tu quá mà tu không có tốt, tu mà ngồi tưởng tượng ra là mình sẽ được Phật trời gì đó, giờ chiếu giám chiếu soi rồi ánh sáng nó chiếu ra rồi, hoặc là mình do cái tưởng của mình mà mình tưởng cái này tưởng cái kia, mình ham được cái sở đắc này sở đắc kia, rồi ở trong cái tu tập của mình chấp cái tu của mình, cho nên mình lại khổ vì sự tu đó, là không biết cách tu, và càng tu càng nhọc nhằn, càng tu càng khổ sở. Cho nên là chúng ta phải biết cách tu. Câu 168, nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Câu 169, hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Một cặp này đi chung, Phật ở trên Phật khuyên mình là đừng có theo cái hạ liệt buông lung. Kế đây Phật khuyên chúng ta phải sống theo chánh hạnh. Nếu mà mình sống theo chánh hạnh thì được hưởng lạc cả đời này lẫn đời sau. Câu 170, hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Cái này thần chết không bắt gặp là nó có cái tích truyện, tôi kể sơ qua, chứ còn cái tích truyện hôm nay tôi định kể là ở câu khác. Cái câu này nhân có một số thầy tỳ kheo nhận đề mục của Đức Phật trao cho, nhưng mà quán chiếu không thành công. Cho nên quý thầy mới họp lại, quý thầy dự định là trở về tinh xá, gặp Đức Phật để xin một đề mục khác. Thì trong lúc mà quý thầy tập trung lại mà đi á, thì trời đổ mưa, mưa rất là to. Thì khi mà mưa, cái mấy thầy mới nhìn những cái hạt mưa nó rớt xuống cái mái thềm nhà, nó thành bong bóng nước. Thì quý vị cũng biết bong bóng nước nó là sao? Nó dễ vỡ. Thì quý thầy quán cái bong bóng nước đó đó, từ từ cái tuệ giác nó phát sinh. Quý thầy ngộ được và chứng được A-la-hán, khỏi đi tới Đức Phật. Thay vì nhận cái đề mục kia không thành tựu, tính sinh đề mục khác, mà chưa sinh thì ngay cái đề mục bong bóng nước. Cho nên ở đây mới có câu hãy nhìn như bọt nước đó. Thì quý thầy chứng thánh ngay cái bong bóng nước đó. Do chứng thánh rồi, quý thầy mới phát cái quan hỷ và rất là vui mừng cùng nhau trở về Đức Thế Tôn, không phải để xin đề mục mà là để gì? Để dâng cái thành quả này lên cho Đức Phật, thưa với Đức Phật về cái công phu tu hành của các ngài. Thì khi đến nơi thì quý ngài cũng kể cho Đức Phật nghe là tụi con quán cái bọt nước vậy đó, như là cái cảnh huyễn của cuộc đời, quán nhìn như vậy thần chết không bắt gặp. Thì cái câu này không phải là quý thầy nói, mà quý thầy kể lại công phu. Thì khi kể xong rồi Đức Phật mới bảo với đại chúng rằng các ông nhân nơi sự việc các vị thánh A-la-hán quán bọt nước mà đắc quả, cho nên Như Lai khuyên các thầy hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp, là câu 170. Tại sao nói thần chết không bắt gặp? Là các thầy chứng A-la-hán rồi thì các thầy đã được vô sanh. Vô sanh là vô gì luôn? Vô tử, không còn trở lại nữa, đi tự tại. Nếu mà các thầy không có hướng về Bồ Tát Đạo, không có khởi niệm để mà sinh ra và làm Phật sự nữa, thì các thầy có thể đi luôn theo cái sở chứng của mình, tức là không có bị phiền não, nghiệp lực câu thúc, hết sinh. Đây là một cái thành tựu rất là đặc biệt của Thanh Văn A-la-hán. Tuy nhiên Đức Phật không cổ suý chúng ta tinh thần này, mà Đức Phật khuyên chúng ta là nếu mà chúng ta thành tựu được cái giác ngộ và tự tại rồi thì chúng ta nên làm gì? Nên quay trở lại. Có nhiều vị ngán không dám quay, có nhiều cái mà không dám quay. Đối với cái người mê không dám quay là bởi vì mình chìm trong đau khổ và mình thấy đau khổ là thật, cho nên mình sợ. Còn đối với các vị mà chứng thánh rồi đó, thì các ngài dĩ nhiên là không có bị mê vì cái cảnh khổ của thế gian. Nhưng mà một lần thọ thân thì đại chúng biết chúng ta sẽ thọ mấy cái khổ cơ bản. Đối với lại phàm phu thì 8 cái khổ cơ bản. Còn đối với những vị đã chứng thánh rồi thì vẫn thọ 4 cái khổ cơ bản. Chúng ta ôn lại, 8 cái khổ cơ bản của phàm phu là sanh ra khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Còn phàm phu thì thêm gì nữa? Quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Chứ thánh tăng thì các ngài không có ái biệt ly, tại vì các ngài không có ái ai để mà phải khổ vì biệt ly. Các ngài thương tất cả chúng sanh bằng cái tâm từ bi, chứ không bằng cái tình thương trói buộc. Có một Phật tử hỏi tôi thương trói buộc là sao? Câu hỏi cũng hay. Thương chứ sao là trói buộc? Rất là dễ hiểu. Là lúc nào mình cũng gần người đó, mình xa người đó cái tự nhiên mình buồn là sao? Trói buộc. Dễ hiểu không? Tức là mình muốn trói mình với ai? Với người đó, hoặc là người đó với mình. Rồi mình làm cái này, mình cũng muốn người đó làm giống mình. Người đó làm khác thì mình sao? Mình không chịu. Rồi mình muốn người đó đi với mình thôi, mà người đó đi với người khác thì mình sao? Đừng nói là buồn, điên. Điên luôn chứ không có buồn. Nổi điên luôn. Đây gọi là gì? Trói buộc. Phật thì khỏe lắm. Phật thương tất cả chúng sanh, và Phật tự do mà chúng sanh cũng sao? Tự do, không ai trói ai. Giữa hai cái đó quý vị chọn cái kiểu nào? Nói thiệt tình, giữa hai cái trói và không trói, sau khi mà tôi trình bày rõ ràng, quý vị chọn kiểu nào? Không trói buộc, rất là tán dương quý vị. Nhớ nha, quý vị chọn rồi thì quý vị phải sao? Cứ làm vậy. Để thấy thì không có chuyện gì phải đến với nhà chùa để than vãn. Biết rõ ràng, không trói buộc, rất là dễ chịu. Vậy tại sao trói buộc? Cái nghiệp đó kỳ cục thì phải sao? Đừng có kỳ cục, đừng có chơi với cái nghiệp đó, đừng có chọn cái nghiệp đó. Cái thương không trói buộc cũng là thương mà không có tình thương thì cuộc đời này thật sự là héo tàn, cuộc đời này thật sự là điêu linh, khổ hải. Nếu mà không có tình thương của Phật và Bồ Tát, Thánh Tăng thì chúng ta không biết cách gì mà để chuyển hóa hết khổ. Cho nên tình thương rất là cao thượng, rất là có ý nghĩa. Nhưng mà xin nhớ cho, thương cho đúng, đừng thương sai. Và cái thương cho đúng này không ai bắt buộc, mà chính quý vị đã tự nhận định rằng sao? Cái thương này nó rất là dễ chịu, dễ thích nữa, dễ thương nữa. Vậy thì kể từ ngày hôm nay tôi xin quý Phật tử xin đổi tình thương lại giùm tôi một chút. Quý vị chịu không? Chịu. Vậy thì bây giờ ai mà trói ai thì ngay bây giờ sao? Cắt. Cắt. Quý vị cứ hay sợ, bởi vì sợ là trói buộc. Quý vị nghĩ cắt là hết thương. Hiểu lầm. Cắt là vừa thương mà vừa khỏe. Tức là sao? Bạn muốn làm gì bạn làm. Nếu mà tôi thấy bạn sai, bạn khổ thì tôi khuyên bạn. Bạn nghe thì tốt, bạn không nghe thì bạn sẽ bị khổ. Bạn bị khổ thì tôi vẫn cứu bạn. Hay dễ thương gì đâu không? Hôm nay tôi nói rồi nha, không nghe mà khổ, chết bỏ. Đó là trói buộc. Khó. Mình và con người đó hết sức là đàng hoàng, bình thường, dễ thương. Mình thấy người ta khổ, mình khuyên. Người ta nghe thì người ta hết khổ. Mà người ta không nghe, người ta khổ. Mình thấy người ta khổ thì mình sao? Cứu. Cứu được bao nhiêu thì? Cứu, hết lòng. Không có hề phiền não một chút nào. Chịu không? Làm đi. Làm đi, dễ chịu lắm. Cứ vậy làm à. Cái này mình không được đâu. Bây giờ mình nói ha, ở trong gia đình đó là một cái tập hợp mà khó khăn nhất luôn. Một cái tập hợp mà nó lộn xộn mà nó giải quyết không có được. Các thành viên trong gia đình cứ luôn luôn trói buộc lẫn nhau, luôn luôn phiền não lẫn nhau. Tại vì sao? Tại vì không nghe nhau là phiền não à. Không nghe mà có sự cố gì là phiền não. Bây giờ không sao hết á. Mình tội gì mà phiền não? Không là cứ buồn vậy làm chi cho khổ vậy. Thiệt ra tôi cũng không có hay gì, thưa đại chúng. Tôi cũng phiền não hoài, mà tôi bực quá cho nên tôi kiếm cách tôi không phiền não, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Không mà phiền não làm chi cho mệt. Mà cái cách đó không phải mình kiếm đâu. Đã có ai chỉ rồi? Phật chỉ rồi. Chứ phải chi mà mình cực khổ mình kiếm. Phật chỉ rõ ràng. Như tôi trình bày cho đại chúng nghe đó, là cái điều mà đại chúng nghe không đã thấy sảng khoái rồi, thấy thoải mái rồi. Làm còn thoải mái hơn nữa. Thế phải không? Thật ra người tu chúng ta đâu phải là không biết thương. Thương rất là hay. Tình thương chúng ta rộng lớn, vô biên. Có ý nghĩa vô cùng. Và cũng khỏe nữa. Càng thương càng có phước. Còn quý vị càng thương càng mất phước. Tại quý vị càng thương càng làm khổ cho nhau. Người ta thương là người ta đem an vui đến cho nhau. Còn mình thương là mình sao? Mình làm khổ cho nhau. Người ta muốn ăn không cho ăn. Người ta muốn ngủ không cho ngủ. Người ta muốn đi chơi không cho đi chơi. Người ta muốn đi nghe pháp không cho nghe pháp. Vừa mở cái băng pháp lên mình tắt đi, mình mở cái băng nhạc lên. Đó là thương trói buộc. Cho nên Phật luôn luôn muốn rằng chúng ta mở cái lòng rộng lớn ra. Nếu các thầy mà chứng thánh rồi mà các thầy hướng Bồ Tát Đạo thì Phật rất là thích, là xả cái ích kỷ của mình. Có một số thầy không có muốn trở lại. Tại vì sao? Tại vì thọ cái khổ của thân, cái tâm thì không có khổ. Tôi đã chứng kiến người khác nhiều, còn mình thì chút xíu là chưa có đáng. Mình thì chưa có cái bệnh mà đến gọi là bức ngặt cho tới cái khổ mà không biết làm sao mà vượt qua. về thân. Tại vì mình chưa có thọ cái bệnh nguy hiểm mà nó đang hành mình. Còn tôi thấy chung quanh những cái vị cùng là những người bạn cùng tu với chúng ta, hoặc là thân nhân chúng ta, hoặc là thiện hữu chúng ta, bị cái ép ngặt của thân thật là kinh khủng. Thế là cái đó phải chịu đựng đau đớn. Vậy có nhiều vị họ chán cái chịu đựng này, họ không muốn nhận cái thân này nữa. Các Phật tử trẻ chưa có cái thọ về cái bệnh tật, hoặc là thọ mà chưa có dễ sợ đứng trước cửa tử, thì chúng ta cũng chưa đồng cảm được hết cái nỗi khổ này. Chỉ có các vị lớn tuổi, những vị nào đã trải qua một hai lần đứng trước cửa tử mà sống trở lại thì mới biết cái đau đớn của thân mà chúng ta hoàn toan bất lực, không có thuốc thang gì can thiệp được, không có bác sĩ nào can thiệp được. Và chính vì sợ như vậy cho nên không muốn thọ thân nữa, quá đau đi. Còn phụ nữ đó thì quý vị có một cái nghiệp là thọ thai sanh con, có đau không? Rất là đau đớn. Có nhiều vị là sanh con rồi là cái mạng mình tưởng như là đi luôn, thì nhiều khi vậy cũng sợ nữa. Do đó không muốn thọ thân, do không muốn thọ thân khổ cho nên không muốn trở lại này, đi luôn, xả niệm thanh tịnh rồi là đi luôn. Còn các vị mà gan biết rằng hả thọ thân thì phải chịu gì? Đau của sinh lý, mà tâm thì hết có mê rồi, cho nên không có bị chạy theo cái khổ của thế gian. Các ngài cũng sinh trong cõi này, các ngài cũng bị hàm quan như mình, các ngài cũng bị chúng ta học tới chút nữa sẽ thấy cái chuyện của Đức Phật, nhưng mà không có khổ tỉnh bơ. Chỉ có là phải thọ bốn cái khổ cơ bản là sanh lão bệnh tử. Thì Phật khuyên các vị mà hướng Bồ Tát đạo là phải vô ngã vị tha, quên mình vì người. Đây là một cái tình thương rộng lớn vô cùng, và đây cũng chính là cái bản chất của đạo Phật, đó là trí tuệ và từ bi. Phật thấy chúng sanh khổ quá mà không cứu được, cho nên tiếp tục trong không biết bao nhiêu đời từng hành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Và khi Đức Phật khen ngợi các thầy là hãy quán cái cuộc đời này như là bọt nước, thì chúng ta sẽ không bao giờ chết nữa. Chết là chết cái gì thôi? Chết cái thân này thôi, chứ ta không còn sợ hãi nữa. Thì khi mà quý Phật tử nhận được điều này thì trong gia đình có người thân đột xuất chết, quý vị thấy cũng được hay là không chịu được? Cũng được. Cũng được. Mặc dầu nó cũng có đau, nhưng mà cái nỗi đau này nó mau sao? Nó mau lành. Cũng giống như mình bệnh rồi mình uống thuốc, mà cái loại thuốc hay đó, uống vô một cái nó sao? Nó hết liền. Chứ cũng đau, tại chưa thành mà, chưa thành Phật, chưa thành Thánh, cũng nghe đau, nhưng mà mình nhớ lại mình nói, Phật nói này lâu rồi, mình cũng biết rồi, sao giờ mình lại vậy? Cái thôi, lo tu, rồi cái nỗi buồn nó cố định hay là nó bất định? Nó tan nhanh lắm, vô thường mà.